Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 15 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bỉ trong năm 2024.
Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Mexico N+, vào ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe 12 tháng 12, trả lời câu hỏi về các chuyến tông du tiếp theo, Đức Thánh Cha cho biết, trong năm 2024, Ngài sẽ viếng thăm Bỉ, còn Polynesia và Argentina đang xem xét.
Bệnh viêm phế quản buộc Đức Thánh Cha phải hủy bỏ chuyến đi đến Dubai tham dự COP28 vào đầu tháng 12. Vì thế, khi được hỏi về những chuyến tông du tiếp theo, Đức Thánh Cha cho biết rằng tất cả các cuộc viếng thăm tiếp theo hiện đang được xem lại. Ngài nói, đó là sự giới hạn. Giới hạn làm cho bạn hiểu rằng mọi sự kết thúc ở đây và một thứ khác bắt đầu. Tuổi già làm cho bạn trưởng thành hơn, đó là điều tốt đẹp. Sau đó, Đức Thánh Cha đề cập đến ba quốc gia mà Ngài muốn viếng thăm trong năm tới: Bỉ, Polynesia và Argentina. Đối với Bỉ, Ngài khẳng định là chắc chắn, vì trong buổi tiếp kiến vào ngày 14 tháng 9 vừa qua, vua Felipe và hoàng hậu Matilde đã mời Ngài. Về hai quốc gia còn lại, Đức Thánh Cha nói đang xem xét, để xem mọi thứ diễn ra thế nào. Đối với Polynesia, đây là lần đầu tiên Ngài công bố công khai, trong khi việc trở về quê hương luôn được Ngài đề cập đến trong các cuộc phỏng vấn trước đây. Tân Tổng thống Javier Milei cũng đã mời Ngài viếng thăm Argentina trong cuộc điện đàm sau chiến thắng cuộc bầu cử. Trả lời câu hỏi về những gì Tổng thống đã nói về mình, Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong cuộc chiến bầu cử, có những lúc người ta nói những điều để tạo ra sự chú ý, nhưng sau đó tự chúng biến mất. Cần phân biệt rõ giữa những gì một chính trị gia nói trong chiến dịch bầu cử và những gì ông ta thực sự sẽ làm sau đó, bởi vì lúc đó sẽ đến thời điểm cụ thể của các quyết định.
Các giám mục Bỉ vui mừng trước tuyên bố của Đức Thánh Cha viếng thăm đất nước.
Bruxelles, các giám mục Bỉ bày tỏ vui mừng trước việc Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đất nước vào năm tới, nhân dịp kỷ niệm 600 năm thành lập Đại học Công giáo Leuven nói tiếng Hà Lan và Đại học Công giáo Leuven nói tiếng Pháp.
Các giám mục giải thích, trong một tuyên bố do Hội đồng Giám mục đưa ra vào thứ Tư ngày 13 tháng 12 rằng, năm 2025, Đại học Công giáo Leuven và Đại học Công giáo Leuven sẽ kỷ niệm 600 năm thành lập. Để chuẩn bị sự kiện quan trọng này, hai hiệu trưởng đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm, và các giám mục rất ủng hộ đề xuất này và đã chính thức mời Đức Thánh Cha tông du đến giáo hội tại Bỉ. Các giám mục cũng cho biết về ngày tháng và chương trình cụ thể của cuộc viếng thăm đặc biệt sẽ được xác định với trường đại học, chính quyền dân sự và Vatican. Cuộc viếng thăm có thể diễn ra trong một hoặc hai ngày. Đại học Công giáo Leuven là một trường nói tiếng Hà Lan nằm ở Flanders, Bỉ. Đại học Công giáo được thành lập vào năm 1834 tại Machelen và sau đó chuyển đến trung tâm lịch sử của Leuven vào năm 1835. Năm 1968, trường được phân chia thành hai đại học riêng biệt. Đại học Công giáo Leuven nói tiếng Hà Lan tọa lạc ở Leuven và Đại học Công giáo Leuven nói tiếng Pháp đã chuyển trụ sở chính đến Louvain-la-Neuve. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đến thăm Bỉ hai lần, vào tháng 5 năm 1985, thăm hầu hết các giáo phận của vương quốc. Đức giáo hoàng người Ba Lan trở lại quốc gia này vào tháng 6 năm 1995 để phong chân phước cho cha Damien, nhà truyền giáo ở Hawaii, tông đồ người Cùi.
Đức Thánh Cha đã chuẩn bị phần mộ cho mình ở đền thờ Đức Bà Cả.
Vatican. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Mexico N+, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã chuẩn bị phần mộ cho mình ở đền thờ Đức Bà Cả và nói thêm hiện tại Ngài chưa từ nhiệm và đã đơn giản hóa tang lễ của giáo hoàng.
Liên quan đến sức khỏe, một vấn đề được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây, Đức Thánh Cha nói, tôi cảm thấy ổn, tôi cảm thấy tốt hơn. Đôi khi mọi người nói với tôi rằng tôi thiếu thận trọng vì muốn làm mọi chuyện và di chuyển. Đây là dấu hiệu cho thấy tôi khá ổn. Ngay sau vấn đề sức khỏe, Đức Thánh Cha liên kết chủ đề từ nhiệm. Đức Thánh Cha nói, hiện tại Ngài không có ý định từ nhiệm. Đức Giáo Hoàng Biển Đức là mẫu gương cho Ngài về điều này, nhưng Ngài xin Chúa có thể nói đã đủ, trong bất cứ lúc nào Chúa muốn. Đức Thánh Cha nói, Đức Biển Đức thứ 16 là một người vĩ đại và khiêm tốn. Khi nhận ra những hạn chế của mình, Ngài đã có can đảm nói đủ. Tôi khâm phục Ngài, khi tuổi già và những giới hạn đến, chúng ta phải chuẩn bị. Và vì lý do này, Đức Thánh Cha nói đã gặp vị đứng đầu nghi lễ để đơn giản hóa tang lễ của Đức Giáo Hoàng, sẽ đơn giản hơn nhiều. Nghi lễ này sẽ được áp dụng đầu tiên cho Ngài. Đức Thánh Cha đã giải thích với phóng viên Aventina Alanzaki rằng phần mộ đã sẵn sàng rồi. Ngài rất yêu mến Đức Mẹ. Trước đây, mỗi khi đến Roma vào mỗi sáng Chủ nhật, Ngài thường đến đây để cầu nguyện. Ngài có một mối liên kết bền chặt với đền thờ này. Cuối cùng là mối quan hệ với Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Đức Thánh Cha khẳng định tương quan của Ngài với Đức Biển Đức rất thân thiết. Đôi khi, Ngài đến hỏi ý kiến và với sự khôn ngoan tuyệt vời, Đức Biển Đức đã cho Ngài những lời khuyên tốt. Về điều này, Đức Biển Đức rất quảng đại.
Đức Thánh Cha tiếp tổ chức Unitansi dịp 120 năm thành lập.
Vatican, ngày 14 tháng 12, trong buổi tiếp kiến 4.000 thành viên của tổ chức Unitansi, chuyên giúp khách hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức và các đền thánh khác. Đức Thánh Cha khen ngợi hoạt động bác ái của tổ chức và mời gọi mọi người tiếp tục noi gương vị sáng lập, trở thành liều thuốc xoa dịu vết thương của nhiều bệnh nhân, người già hoặc người cần giúp đỡ.
Tổ chức Unitansi do ông Giovanni Battista Tomasi thành lập sau khi được Đức Mẹ hoán cải ở đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức và trở về Ý. Năm 1903, ông Giovanni bị bệnh nặng và đến Lộ Đức với ý định tự sát trước hang đá Đức Mẹ như một hành vi nổi loạn. Nhưng chính tại đó, ông đã được ơn ánh sáng nội tâm và hiểu sâu rộng về giá trị sứ điệp Kitô. Hiện nay, hàng chục ngàn tình nguyện viên gồm các bác sĩ, linh mục, tu sĩ và giáo dân gia nhập tổ chức Unitansi để giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt trong các cuộc hành hương. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cho rằng sự hiện diện đông đảo và đa dạng của mọi người, bệnh nhân, người khuyết tật, tình nguyện viên, gia đình, nhân viên y tế, người trẻ và linh mục minh chứng cho vẻ đẹp của một giáo hội biết đồng hành, chăm sóc những người yếu đuối, loan báo tin mừng trong hoạt động bác ái. Ngài cảm ơn và khuyến khích mọi người tiếp tục công việc tốt đẹp này. Nhắc đến mẫu gương của vị sáng lập, Đức Thánh Cha cho rằng những cuộc hành hương ngày nay do các thành viên của tổ chức Unitansi thực hiện vẫn là liều thuốc xoa dịu vết thương của nhiều bệnh nhân, người già hoặc những người cần giúp đỡ. Đó là những hành vi vì sự sống, những hành trình chữa lành nhằm đề cao phẩm giá của mỗi sự sống con người, đặc biệt bị đánh dấu bởi bệnh tật, yếu đuối và đau khổ. Bên cạnh đó, theo Đức Thánh Cha, tổ chức hiện diện khắp nước Ý là một điểm tham chiếu cho các gia đình và cộng đoàn, thực hiện chức năng bảo vệ cuộc sống trong tình trạng mong manh. Đồng thời, khi làm như vậy, các thành viên đang thực hiện hoạt động loan báo tin mừng và tông đồ. Mời gọi mọi người tin tưởng nơi mẹ Maria, Đức Thánh Cha nói. Vòng tay mẹ thường là đích đến cho những cuộc hành hương của anh chị em. Hãy tiếp tục tìm kiếm, chiêm ngắm, cầu khẩn mẹ Maria, đặt dưới chân mẹ những vất vả, mệt mỏi, đau khổ mà mọi người mang theo mình. Và Ngài kết thúc. Trong những ngày gần tới Giáng sinh, hình ảnh Đức Maria càng trở nên quen thuộc, gần gũi hơn với chúng ta. Chúng ta hãy ngước trông lên mẹ và để mẹ nhìn chúng ta, học nói lời xin vâng, đón nhận các kế hoạch của Thiên Chúa, không lo sợ và chăm sóc những người bé nhỏ không có khả năng tự vệ. Xin mẹ Maria, người mẹ hành hương trong đức tin và hy vọng đồng hành với anh chị em.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn cha Paolo Benanti, thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc về trí tuệ nhân tạo.
Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, cha Paolo Benanti, thần học gia, triết gia dòng Francisco, thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc về trí tuệ nhân tạo, nói về khả năng phát triển của các máy móc thông minh và cho rằng giáo hội có thể đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy nhân bản hóa các công nghệ mới để phục vụ công ích. Ngày nay, trong những cuộc thảo luận, người ta hay nói trí tuệ nhân tạo sẽ xử lý việc đó. Thưa cha, có phải chúng ta đang đứng trước một thực tế mà một số người cho rằng sẽ có tác động đến phần lớn nhân loại so với cách mạng công nghiệp không?
Thực tế có một sự lạm phát nào đó đối với thuật ngữ cách mạng. Chúng ta thích nghĩ rằng có nhiều thứ mang tính cách mạng, theo nghĩa là chúng thay đổi mọi thứ. Từ quan điểm này, tôi có thể nói rằng thay vì có một cuộc cách mạng thực sự phía trước, chúng ta có một sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp. Cuộc cách mạng công nghiệp được mô tả như một hệ thống thay thế một số nhiệm vụ do con người thực hiện bằng máy móc. Sự khởi đầu của cách mạng công nghiệp đã thay thế sức mạnh cơ bắp. Ngày nay, chúng ta muốn thay đổi một chút khả năng nhận thức của con người. Máy móc làm tốt việc tuân theo tất cả những điều này, nhưng máy móc vẫn chỉ là một sự bắt chước và không có ý thức hay ý thức riêng. Vì thế, cách mạng là một thuật ngữ quá mạnh. Tuy nhiên, điều cần làm rõ ngay là những tác động của trí tuệ nhân tạo đối với xã hội có thể mang tính cách mạng. Nếu cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên tác động đến những người lao động chân tay, khiến họ ít cần thiết hơn trong quá trình sản xuất, thì trí tuệ nhân tạo có thể và sẽ có tác động rất lớn đến những người có học vấn cao, tức là đối với những công việc hình thành nên tầng lớp trung lưu. Và nếu chúng ta không quản lý nó theo các tiêu chí công bằng xã hội, thì những tác động có thể thực sự tàn khốc hoặc ít nhất là rất mạnh đến khả năng gắn kết của các quốc gia dân chủ.
Cách đây vài năm, khoa học gia vĩ đại Stephen Hawking đã tuyên bố rằng sự thành công của trí tuệ nhân tạo có thể là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Nhưng nếu chúng ta không tránh được những rủi ro, thì nó cũng có thể đặt dấu chấm hết cho chính nhân loại. Đâu là những bước đi đúng để phát triển mà không gây hậu quả tai hại?
Để trả lời câu hỏi này, cần một suy tư về học thuyết xã hội của giáo hội để phân biệt rõ giữa đổi mới và phát triển. Đổi mới hoặc tiến bộ công nghệ là khả năng thực hiện điều gì đó theo cách ngày càng hiệu quả và mạnh mẽ hơn. Chúng ta hãy nghĩ rằng, thật không may về một lĩnh vực tiêu cực diễn ra hàng ngày, đó là chiến tranh. Súng, súng máy, bom, bom nguyên tử là một số điểm của sự đổi mới trong chiến tranh. Tuy nhiên, chẳng ai nghĩ bom nguyên tử hay súng là tốt hơn. Trái lại, phát triển là đổi mới công nghệ và biến nó thành một thứ hướng tới lợi ích xã hội và công ích.
Tất cả những đổi mới công nghệ đều mang theo những câu hỏi về đạo đức. Với trí tuệ nhân tạo, những câu hỏi này có vẻ phức tạp hơn nhiều so với trước đây. Tại sao?
Những máy móc này có khả năng thích ứng với bối cảnh để theo đuổi mục tiêu, nhưng như mọi khi, mục đích không biện minh cho phương tiện. Ở một mức độ nào đó, máy móc có thể xác định phương tiện nào là phù hợp nhất để theo đuổi mục đích. Về bản chất là một cái máy, nó cần những rào cản đạo đức rộng lớn, bởi vì mục đích không biện minh cho phương tiện.
Trí tuệ nhân tạo có thể tự đặt ra các câu hỏi đạo đức một cách tự động và tìm ra câu trả lời, hay chiều kích đạo đức này sẽ luôn là đặc quyền của con người?
Mặc dù một số bộ phim khoa học viễn tưởng có thể khiến chúng ta suy nghĩ, nhưng ý thức không phải là điều gì đó thuộc về máy móc. Vì vậy, không có tính chủ quan nào chất vấn chính nó hay chất vấn thế giới. Trí tuệ nhân tạo là một cái máy thực hiện các nhiệm vụ, nhận mục đích từ con người, như con robot nhỏ có thể lau chùi nhà cửa. Vì thế tôi bảo nó, làm sạch nhà. Nó điều chỉnh phương tiện bằng cách sử dụng máy hút bụi. Nó gặp một vật cản, ví dụ cầu thang, nó quay trở lại. Tất cả những thứ liên quan đến mục đích đó. Vì vậy, phần tay cầm mới của trí tuệ nhân tạo, tức là việc lựa chọn mục đích phù hợp, phải và chỉ có thể nằm trong tay con người. Điều này không có nghĩa là trao mục đích cho cái máy mà không suy nghĩ nhiều, không tự đặt những câu hỏi phù hợp, có thể dẫn đến những kết quả thảm hại, ngay cả khi không có sự hiện diện của một cái máy có ý thức.
ChatGPT, công cụ trí tuệ nhân tạo phổ biến hiện nay, đối với một số người, nó chỉ là một thứ đồ chơi, nhưng đối với những người khác, nó cho con người ý tưởng về những thay đổi cuộc sống. Cha đánh giá như thế nào về điều này?
Thành công mà ChatGPT có được thật ấn tượng. Đó là ứng dụng được tải nhiều nhất từ trước đến nay. Nếu một mặt điều này cho chúng ta biết trí tuệ nhân tạo mê hoặc chúng ta đến mức nào, thì mặt khác, nó cũng mở ra cho chúng ta nguy cơ hiểu sai, bởi ChatGPT sinh ra không phải là một sản phẩm công nghiệp nhằm mục đích sử dụng cho một việc gì đó, nhưng là một loại về bản demo tuyệt vời mà công ty OpenAI đã mở ra cho công chúng để thể hiện sức mạnh của những gì đang phát triển. ChatGPT chỉ đơn giản là sự mở rộng của các sản phẩm khác có tên là GPT, là những mô hình ngôn ngữ lớn, là những cái máy làm việc với số lượng văn bản khổng lồ, được cắt nhỏ một cách thích hợp thành các phần nhỏ được gọi là tham số. Và từ đó, ở một mức độ nào đó, nó đã xác định được về mặt thống kê mức độ ăn khớp giữa các từ với nhau. Như thế, ChatGPT là một hệ thống, trong đó một câu đầu vào sẽ tạo ra một văn bản đầu ra. Nhưng văn bản này được hoàn thiện với sự tác động của nhiều người. Bắt đầu phản hồi với máy này và nói cho máy biết đâu là câu trả lời tốt nhất và tệ nhất trong số những câu trả lời mà nó cung cấp. Thật không may, hầu hết mọi người khi ChatGPT đến đã không hiểu nó theo cách này.
Vậy việc hiểu sai về công cụ ChatGPT có thể tạo ra vấn đề gì?
Điều này dẫn đến những sai sót lớn, vì máy được chế tạo theo cách mà văn bản phải xuất phát từ câu hỏi đầu vào của tôi, nhưng văn bản đó không được kiểm tra. Nếu ChatGPT tạo ra văn bản hay, điều đó không có nghĩa là nó đã tạo ra nội dung có thật. Đây tất cả là những tiềm năng và rủi ro của máy. Tiềm năng cuối cùng là có một công cụ xử lý ngôn ngữ một cách rất mạnh mẽ. Giới hạn là chúng ta không hiểu rằng đó là một loại bản demo tuyệt vời và nó không phải là một công cụ tối ưu và chúng ta dựa vào máy móc cho những điều không có giá trị. Đừng bao giờ hỏi cái máy này về cách chữa bệnh.
Trong nhiều năm, người ta nói về khoảng cách kỹ thuật số, ngăn cách các quốc gia có công nghệ tiên tiến nhất với các quốc gia đang phát triển. Với trí tuệ nhân tạo, có phải khoảng cách này có nguy cơ ngày càng gia tăng, khiến những dân tộc vốn đang cố gắng để khẳng định mình trong một thế giới và nền kinh tế ngày càng toàn cầu hóa, càng bị lùi về phía sau không?
Hoàn toàn đúng như vậy. Trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động ở cấp số nhân. Nơi nào có của cải và cơ cấu nhiều tài nguyên, có thể nhân rộng. Những hệ thống này mang tính toàn cầu là đặc quyền và tài sản của rất ít công ty toàn cầu. Hiện tại, 9 công ty toàn cầu đang thực hiện những đổi mới lớn về trí tuệ nhân tạo. Tất cả đều có vốn hóa hơn 1.000 tỷ đô la. Tóm lại, nó không phải là một sản phẩm phổ biến. Nó không phải là thứ mà ai cũng có thể tiếp cận được. Có nguy cơ ngày càng tăng về một hình thức phụ thuộc vào rất ít nhà độc quyền. Một yếu tố khác cần đưa vào bảng quyết toán này là chi phí ẩn của các công nghệ được tạo ra trên máy tính dựa trên đất hiếm và các vật liệu khác phải trả giá về môi trường rất cao và tiêu thụ nhiều điện. Vì vậy, nếu chúng ta tự chất vấn với sự ngạc nhiên về ý nghĩa kỳ diệu của những loại máy này, chúng ta cũng không quên được rằng chúng ta có một phần ít hơn nhưng đắt hơn nhiều về mặt bình đẳng, cái giá về môi trường và năng lượng. Điều này phải được cân nhắc để không trở thành cái giá mà các quốc gia nghèo nhất thế giới phải trả.
Các chính phủ đang trang bị cho mình những quy định về trí tuệ nhân tạo, trong khi Liên Hiệp Quốc cũng đang giải quyết vấn đề này. Cha được Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm vào ủy ban gồm 39 chuyên gia về trí tuệ nhân tạo. Nhiệm vụ của cơ quan này là gì?
Đây là một ủy ban hỗ trợ Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Những gì chúng tôi được yêu cầu trước hết là thông tin những gì đang xảy ra với hình thức đổi mới này và thực hiện nó một cách rất cân bằng. Trước tiên, chúng tôi được yêu cầu báo cáo những lợi ích to lớn mà những công nghệ này có khả năng mang lại cho nhân loại, như sự gia tăng khả năng chăm sóc, về những cơ hội có thể tạo ra những hình thức giàu có mới. Nhưng chúng tôi cũng được yêu cầu đánh giá rủi ro, không chỉ vì sự bất bình đẳng có thể gia tăng, mà bởi vì đặc biệt là trong các dạng trí tuệ nhân tạo mới nhất, chẳng hạn như loại chúng ta vừa đề cập, tức ChatGPT. Chúng tôi có một loại máy có khả năng thuật lại, có khả năng kể chuyện, các câu chuyện có thể giúp định hình dư luận. Do đó, máy này có thể được sử dụng cho những mục đích không hẳn là tích cực, như gia tăng sự thù hận trong xã hội hoặc tạo ra những kẻ thù không hề tồn tại. Một loại máy có thể ảnh hưởng đến dư luận rất nhiều, rõ ràng là một cỗ máy cần được xem xét rất cẩn thận, đặc biệt là đối với những cơ quan mong muốn cộng tác hướng tới hòa bình toàn cầu hoặc phát triển công bằng. Nhiệm vụ của Ủy ban Liên Hợp Quốc là đưa ra một khuôn khổ khả thi để chúng ta có thể tìm kiếm các thỏa thuận quốc tế dựa trên nền tảng giá trị có thể, giúp công cụ này có thể trở thành một hình thức phát triển, chứ không chỉ đơn giản là một hình thức lợi nhuận cho một số ít.
Giáo hội không né tránh cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo. Tòa Thánh cũng đang làm việc về ranh giới này trong nhiều lĩnh vực khác nhau. các sứ điệp tiếp theo của Đức Thánh Cha cho ngày hòa bình thế giới và ngày truyền thông xã hội có thể sẽ lấy trí tuệ nhân tạo làm chủ đề. Vậy đóng góp quan trọng nhất mà giáo hội có thể đưa ra là gì?
Giáo hội tự hiểu mình là chuyên gia về nhân loại. Đó là một tổ chức có mặt ở khắp mọi nơi, thu thập và cống hiến những gì cho cuộc sống con người ngày nay trong tất cả những khát vọng lớn lao, những giấc mơ, cũng như trong sự mong manh và sợ hãi của con người, vốn là mảnh đất màu mỡ đầu tiên mà trên đó giáo hội đưa ra suy tư cho toàn thế giới. Kể từ năm 2020 đến nay, chủ đề này đã hiện diện và đã ảnh hưởng đến các suy tư theo nhiều cách khác nhau, ngay cả trong tòa thánh. Rõ ràng là, giống như tất cả các chủ đề lớn, trong cuộc gặp gỡ sự phong phú của nhân loại cũng cần trưởng thành đến từ bên dưới, từ sự hiện diện mục vụ và từ khả năng suy tư liên kết với tin mừng và suy tư thần học. Sự chú ý lớn này xuất hiện vào thời điểm Đức Thánh Cha muốn dành tầm quan trọng lớn cho một số chủ đề toàn cầu, chẳng hạn như việc chăm sóc ngôi nhà chung và tình huynh đệ. Việc chăm sóc ngôi nhà chung và tình huynh đệ có thể là hai trong số những quan điểm tuyệt vời mà giáo hội mang đến sự đóng góp độc đáo và tích cực cho cuộc tranh luận này. Chúng ta không chỉ đóng góp về mặt chính trị và công nghiệp, mà còn đóng góp về mặt nhân loại. Sự đóng góp này về mặt nhân loại, một nhân loại đang sống trong một môi trường, trong một ngôi nhà là hành tinh của chúng ta, và sống như anh chị em, là một đóng góp cho việc nhân bản hóa trí tuệ nhân tạo, nghĩa là cho sự biến đổi của tiến bộ trong sự phát triển con người đích thực, điều rất cần thiết ngày nay.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Người đến để cho chúng ta được sống. Trong khoảng không của sự cô đơn và thinh lặng, dường như đến tột cùng, ngôi hài đã giáng sinh. Một thế giới đang trải qua nhiều giông bão. Cái thế giới ngoài diện bị xáo trộn trước nhất và dần trở nên thao thức hoang mang trước những biến cố bất yên do những cuộc chiến tranh, xung đột và khủng hoảng kinh tế. Bao nhiêu cuộc đời gồm đủ thăng trầm, hưng phế, chen lẫn cả nước mắt, nụ cười. Và bao nhiêu chuyện đời giăng mắt tình cờ theo những lớp tuồng ảo hóa. Những chuyện thực của thời đại công nghệ. Con người hôm nay thừa nhiều thứ, nhưng cũng thiếu quá nhiều điều. Con người trở nên thiếu thốn, trở nên nghèo và hơn hết, con người cần tình yêu. Đức Giêsu đã đến và đã tuyên bố với giọng uy quyền: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Và tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Tông đồ Phaolô giải thích: Đức Kitô chính là lẽ khôn ngoan, là nguồn thánh hóa và là ơn cứu độ của chúng ta. Phải, Sự khôn ngoan của Kitô hữu chính là Đức Kitô. Nhờ người, người tín hữu nhận biết cha mình và ngỏ lời cùng cha để bộc lộ tình con thảo. Trong ánh sáng Đức Kitô, các bí ẩn bao trùm cuộc sống con người được sáng tỏ. Biến cố Giáng sinh không đơn thuần là biến cố sinh hạ của một Giê-xu nào đó sống cách đây 2.000 năm ở một vùng quê xa xôi, để rồi ta chỉ trầm mặc nhìn về hay ca tụng qua những hoạt cảnh. Có lẽ đúng hơn, Thiên Chúa ấy còn là Thiên Chúa kinh nghiệm của chọn lựa, một Thiên Chúa mời gọi chúng ta thinh lặng để chiêm ngắm và đón nghe, nhưng lại cũng mời gọi ta chủ động trong mọi chọn lựa, vừa quả cảm vừa khiêm nhượng trong đời sống nội tâm và với con người. Kiếm tìm và nhận ra người nơi những rạn vỡ, những bất ổn và dở dang của cuộc sống, để rồi dù chỉ mờ nhạt và thấp thoáng, chúng ta có thể nếm trải kinh nghiệm về một ngôi hai Giáng sinh trong thân mật và đơn thành. Người đến để trao ban sự sống.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.